Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực để thảo luận cho ý kiến đối với kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 23 của Ban chỉ đạo đến nay. Kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2023 của Ban chỉ đạo, kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 được tổ chức tại Labuan Bajo, Indonesia. Sau khi tham dự lễ khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước sẽ dự phiên toàn thể và các phiên đối thoại giữa lãnh đạo các nước ASEAN và đại diện Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN, đại diện Thanh niên ASEAN, đại diện Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN, nhóm công tác cấp cao về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến sẽ có cuộc gặp với Quốc vương Brunei Hassanan Bolkiah, Thủ tướng Lào Sonnesay Sifandon, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Các phiên họp của Hội đồng cấp cao ASEAN lần thứ 42 sẽ tập trung thảo luận về tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, tập trung vào chủ đề ASEAN tầm dốc, tâm điểm của tăng trưởng, thay đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết về vụ việc hơn 1.000 lao động bị cưỡng ép, trong đó có công dân Việt Nam được giải cứu tại Philippines. Bộ đã chỉ đạo Cục lãnh sự mời Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam đến và đề nghị phía Philippines hỗ trợ. Trước mắt đảm bảo nơi ăn ở cho các công dân Việt Nam, sớm thông báo cho phía Việt Nam tình trạng cư trú của các công dân này, hỗ trợ Việt Nam đưa các công dân không được Philippines cho cư trú về nước trong thời gian sớm nhất. Đề nghị phía Philippines tăng cường hợp tác trong xử lý tình trạng công dân Việt Nam bị cưỡng ép lao động và xử lý nghiêm minh các cơ sở vi phạm. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp rà soát dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 139 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Phó Thủ tướng lưu ý tách bạch chức năng quản lý và chức năng cung cấp dịch vụ kiểm định, triển khai việc đăng ký lịch kiểm định xe cơ giới bằng phần mềm, tránh trùng lập và chống cò mồi. Nghiên cứu chu kỳ kiểm định theo số km đối với xe không kinh doanh vận tải, xe cá nhân với xe kinh doanh vận tải để bảo đảm hợp lý an toàn. Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện dự thảo nghị định trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 5 năm 2023. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nắm chắc tình hình việc làm của người lao động để chủ động các giải pháp theo quy định, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng với nội dung vượt thẩm quyền. Trước thực tế một số doanh nghiệp bị giảm đơn hàng dẫn đến việc phải giảm việc làm, cắt giảm lao động, Bộ Nội vụ đề xuất xây dựng phương án triển khai đồng bộ các nội dung của chế độ tiền lương mới theo nghị quyết số 27 về cải cách tiền lương sau năm 2023. Đó là tăng trưởng lương thấp nhất của khu vực công bằng, mức lương thấp nhất bình quân vùng, khu vực, doanh nghiệp, mở rộng quan hệ tiền lương, sắp xếp lại các chế độ phụ cấp và cơ cấu lại tỷ lệ giữa lương cơ bản và phụ cấp, bổ sung quỹ tiền thưởng. Các tin tức vừa diễn ra tại thành phố Cần Thơ. Sáng nay, Bảo tàng Quân khu 9 tổ chức khai mạc triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023 và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Triển lãm là dịp để các thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, ý thức độc lập tự chủ, niềm tự hào của dân tộc. Hôm nay, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cùng các đại biểu Quốc hội có buổi tiếp xúc cử tri các quận Ôn Môn, Bình Thủy và huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Cử tri các địa phương đã kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương và thành phố nhiều vấn đề mình quan tâm. Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố khẳng định các ý kiến của cử tri đề xuất là rất chính đáng và yêu cầu các sở ngành thành phố quan tâm giải quyết. Các vấn đề khác, đoàn chuyển đến cơ quan thẩm quyền trung ương và địa phương xem xét. Và cũng trong sáng nay, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học Đào tạo Liên tục và Triển lãm Răng Hàm Mặt lần thứ 8 với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu uy tín trong nước và các nước trong khu vực. Hội nghị vừa là nơi để cập nhật kiến thức, đào tạo chuyên ngành, đồng thời vừa là dịp tham quan tìm hiểu phương tiện, thiết bị, cơ sở vật chất tại triển lãm với sự tham gia của nhiều đơn vị cung cấp vật liệu nha khoa. Chiều nay, cụm thi đua ngành công thương các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cụm 11 gồm các tỉnh Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và thành phố Cần Thơ với vai trò cụm trưởng tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023. Cụm sẽ sơ tổng kết năm để tiến hành đánh giá từng đơn vị qua thang điểm đã được quy định. Trên cơ sở này đề xuất Bộ Công Thương tặng cờ thi đua cho địa phương đạt điểm cao nhất và bằng khen cho hai đơn vị xếp kế tiếp. Theo đồ án trung tâm hành chính mới của thành phố Cần Thơ, thành phố có quy hoạch hầm ngầm rộng 22m vượt sông Cần Thơ, giúp kết nối quận Ninh Kiều với Cái Răng. Hầm ngầm được xây vĩnh cửu, chịu động đất 6 độ Richter, mỗi bên hai làn xe, hai làn thoát hiểm, giúp kết nối khu hành chính tập trung và toàn bộ khu vực thông qua quảng trường giáp đường Quang Trung. Tại khu vực Phú Thứ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, vừa xảy ra một vụ sạt lở làm hư hỏng tuyến lộ cặp bờ kênh Thạnh Đông, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân địa phương. Đoạn sạt lở có chiều dài 15m và có nguy cơ sạt lở thêm đoạn 10m. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Phú Thứ cho biết sẽ chỉ đạo làm đường tạm cho người dân đi lại, đồng thời báo cáo về trên để tìm hướng khắc phục. Giá vàng thế giới sáng nay tiếp đà tăng mạnh, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 2.034,3 đô la Mỹ một ounce, tăng 12,8 đô la Mỹ. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.041,6 đô la Mỹ một ounce, tương đương 12,6 đô la Mỹ so với rạng sáng ngày trước đó. Tại thị trường trong nước sáng nay, các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý đều chỉnh tăng nhẹ giá vàng. Tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá niêm yết SJC qua niêm yết của doanh nghiệp giao dịch ở mức 66.660.000 đồng đến 67.220.000 đồng một lượng mua vào bán ra. Theo lịch chiều nay 11 tháng 5, Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày. Trong kỳ điều hành này, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể giảm mạnh theo xu hướng của giá thế giới. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 có thể giảm 970 đồng một lít, còn giá RON 95 giảm 1.180 đồng một lít. Giá dầu quả có khả năng giảm 660 đồng một lít, dầu diesel giảm 720 đồng một lít, dầu mazut giảm 940 đồng một ký. Trong trường hợp cơ quan điều hành trích lập hoặc không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng có thể giảm ít hơn. Giá cua Hoàng đế đã tăng cao và ngày càng đắt đỏ. Mỗi ký cua hiện có giá gần 3 triệu đồng, mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Tại một số các cửa hàng hải sản ở Hà Nội, cua Hoàng đế đỏ được niêm yết với giá dao động từ 2,7 triệu đến 3 triệu đồng một ký. Và đối với cua đang bơi, có size từ 2 đến 5 ký một con. Như vậy, mỗi cua loại này có giá bán từ 6 đến 15 triệu đồng. Loại cua Hoàng đế xanh rẻ hơn, giá khoảng 500.000 đồng đến 600.000 đồng một ký tùy loại. Tuy nhiên, cua chỉ nặng từ 1,3 đến 1,8 ký một con. Thưa quý vị và các bạn, Hạ viện Nhật Bản vừa thông qua dự thảo luật nhập cư sửa đổi. Theo đó, chính quyền Nhật Bản trao thêm quyền cho các cơ quan chức năng và thay đổi các quy tắc giam giữ và trục xuất đối với người nhập cư trái phép. Với luật mới trên, chính phủ nước này kỳ vọng sẽ tạo ra cơ sở mới thuận lợi hơn trong xử lý vấn đề nhập cư vào Nhật Bản trái phép. Vấn đề nhập cư tại Mỹ đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi Mỹ sắp dỡ bỏ tiêu đề 42 vào ngày 11 tháng 5. Tiêu đề 42 là một sắc lệnh y tế công cộng được áp dụng từ tháng 3 năm 2020, cho phép Mỹ trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp và không cho họ cơ hội quay trở lại Mỹ. Việc bãi bỏ quy định này khiến nhiều người nhập cư có thêm hy vọng được đặt chân vào đất Mỹ. Cuộc họp cấp cao về gia hạn thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen dự kiến diễn ra tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm nay theo hình thức bốn bên. Chính phủ Malaysia đặt mục tiêu sẽ cấm sử dụng túi nhựa trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ trên toàn quốc vào năm 2025. Đây là thông tin do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường và Biến đổi Khí hậu Malaysia vừa công bố. Hạn hán đang là vấn đề đáng lo ngại tại châu Âu. Cuộc sống người dân khu vực miền Nam châu Âu ít nhiều bị đảo lộn vì thiếu nước sinh hoạt và hoạt động của các ngành nghề kinh tế tại đây cũng bị ảnh hưởng rõ rệt. Trong khi tại đất nước Congo, số người thiệt mạng vì lũ lụt ở miền đông nước này đã tăng cao vào ngày hôm qua, lên trên 400 người. Bên cạnh đó, trên 5.500 người vẫn đang mất tích. Đây được coi là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử Congo gần đây. Tại Haiti, hơn 600 người đã tử vong vào tháng 4 năm 2023 trong các vụ bạo lực ở thủ đô Haiti. Quốc gia đang chìm trong khủng hoảng kinh tế chính trị. Đây là thông tin do Liên Hợp Quốc công bố mới đây. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.